hành trụ tọa ngõa tế toản nghiêng, đi đứng nằm ngồi tỉnh thức tham quán. Trong lúc đã thiền thất, điều quan trọng là phải chuyên nhất, nghĩa là thân tâm và ý thức phải chuyên nhất. Nơi đây thân của quý vị phải đi vào lúc đi, ngồi vào lúc ngồi, nằm xuống vào lúc nằm xuống. Lúc đi, ngồi, nằm phải y theo quy củ. Không để tâm khởi vọng tưởng thì tâm niệm và ý mới chuyên nhất. Ý không khởi tâm tham, sân, si thì mới nhất tâm tham quán ai là người đang niệm Phật. Tham quán như dùng mũi khoan để khoan lỗ, khoan cho đến độ khoan thủng qua gỗ. Một khi đã khoan xong, có thể thấy sang lỗ bên kia. Khai ngộ cũng như thế. Trước khi khai thông, chúng ta chỉ việc khoan lỗ hàng ngày cũng vậy. Trước khi khai ngộ, chúng ta tham quán câu ai là người đang niệm Phật. Hiện tại, chúng ta đang dụng công phu để được khai ngộ. Trong lúc dụng công, chớ bảo không thể khoan thủng lỗ hổng. Nếu nghĩ như thế thì không thể nào còn muốn khoan nữa. Nếu không khoan thì không có lỗ khoan nào cả. Phải khoan lỗ vào hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Khoan hoài, khoan mãi cho đến khi thông, tức là khai ngộ. Nghĩa là những gì chưa biết rõ trước kia, nay lại biết rõ. Những gì chưa hiểu rõ, sẽ hiểu rõ. Công phu đó như thế nào? Như mèo rình chuột. Mèo rình chuột ngoài hang. Nếu chuột vừa ra thì mèo dùng móng vuốt mà bắt. Tham quán câu, ai là người đang niệm Phật? Cũng giống như mèo rình chuột, vọng tưởng là chuột và câu ai là người đang niệm Phật là mèo. Mèo chờ chuột để bắt, đó là tỷ dụ. Tham quán cũng giống như rồng bảo vệ hạt châu. Rồng luôn luôn bảo vệ và không bao giờ xa rời hạt châu của nó. Lại nữa, tham quán như gà ấp trứng. Gà mái luôn luôn lo lắng về gà con, nên suy nghĩ, chẳng bao lâu nữa gà con của tôi sẽ ra vỏ trứng. Gà mái cứ vặn ấp trứng, lẻ lên, gà con hãy ra vỏ trứng mau. Mỗi ngày, gà mẹ ấp trứng và nghĩ về gà con cho đến khi chúng ra khỏi vỏ. Có câu, loài sinh từ trứng do tử mà ra. Khi nghĩ mãi đến hồi chín mùi, trứng sẽ nở ra gà con. Lúc đó gà mẹ thành công. Chúng ta tham thiền cũng giống như gà mẹ ấp trứng. Đang ấp trứng, thân gà mẹ rất nóng nên mệt nhừ. Tuy nhiên, gà mẹ không thể nào rời khỏi ổ mà phải ấp cho đến khi trứng nở. Tham phá thoải đầu, lỗ đoan nghe. Khi tham quán thông suốt thoải đầu thì đầu mối hiển lộ. Tham thiền cũng như thế. Chúng ta phải thường chú tâm và không khởi bất cứ vọng tưởng nào. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Dịch: một niệm nếu không sanh thì toàn thể tánh liền hiển hiện, sáu căn vừa động liền bị mây che. Lúc một niệm chưa sanh khởi thì toàn thể đại dụng liền hiển tiền, nghĩa là trí huệ sẵn có sẽ hiện trước mặt. Sáu căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vừa chợt động thì cũng như trời xanh đột nhiên bị mây che. Lúc một niệm chưa sanh thì trong chẳng có thân tâm, ngoài không thế giới. Tọa thiền đến lúc hơi thở dừng, nhưng không phải là chết. Khi hơi thở dừng thì không còn một vọng niệm. Xong, nếu đột nhiên suy nghĩ, ồ, hơi thở của tôi đã dừng, không còn nữa, thì hơi thở sẽ trở lại. Lúc vô tâm thì hơi thở dừng, vừa lúc có tâm thì hơi thở trở lại. Thật ra, hơi thở không hoàn toàn ngưng, vì nếu như thế thì không còn sống trở lại. Do vì hơi thở bên trong bắt đầu hoạt động, nên không cần phải dựa vào hơi thở bên ngoài. Đó gọi là chuyển bánh xe pháp lớn, nghĩa là chuyển bánh xe pháp vô hình và hát bài ca không âm thanh. Tuy nhiên, chớ đắm chấp vào cảnh giới đó. Người tu hành có lúc chợt tinh tấn và chợt thối thất. Có thể tinh tấn trong vài ngày rồi lại cảm thấy không được lợi lạc gì nên thối thất. Sau khi giải đãi làm biến một thời gian, lại tinh tấn tiếp tục. Do đó, lúc tu đạo, chúng ta phải theo trung đạo, không nên quá mau lẹ hay quá chậm chạp. đi quá nhanh thì sẽ sẩy chân, đi quá chậm thì sẽ lọt lại sau. Chớ quá khẩn trương hay quá chậm chạp. Không đi quá khẩn trương nghĩa là không quá gấp gáp, không quá chậm chạp nghĩa là không làm biến. Phải dụng công đến độ tự tại khi đi, đứng, nằm, ngồi. Tự tại nghĩa là công phu thăng tiến, lúc đó mới thật là tham thiền, và dẫu có muốn dừng nhưng vẫn không có cách. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi vẫn không rời chữ an. Xong, dẫu được như thế nhưng vẫn chưa nhận ra chữ an. Phải làm quen với chữ an mà không để đánh mất. Ở mọi nơi mọi lúc đều dũng công tham thiền thành phiến. Lúc đó, dẫu ăn cơm mỗi ngày nhưng cũng như chưa từng dùng một hạt cơm. Chẳng phải là không dùng cơm mà là quý vị không đắm chấp vào việc ăn cơm. Cứ dùng cơm nhưng giống như không có gì xảy ra, đắp y nhưng cũng không chấp vào. Dẫu đắp y nhưng cũng như không đắp một cọng chỉ nào. Nghĩa là dẫu đi, đứng, nằm, ngồi đều quên hết. Quên về việc ăn mặc rồi thì còn nói chi đến những việc khác. Những việc đó có nhầm gì đâu